Rita.
Với cái người nào mà thuần thục từ tâm thì chúng sanh dễ dàng quy phục, những chống đối, những chướng ngại dễ dàng vượt qua. Đó, thế tu tự mình có lòng từ với người ta, cái tâm mình một lòng mình lo cái lành cho người ta, tự nhiên nó có một phần nào cái cảm thông. Ở đây nói rằng cho đến loài ác thú mà nó cũng còn cúi đầu, nó đối trước các vị ấy nó cúi đầu, nó quy phục, là bởi cái tâm từ. Nếu mà mình có cái lòng lành, cho nên trước hết phải luyện cái tâm mình đã, loại hết cái thứ sân giận bực bội tức tối đi đã, loại thế. Mà dĩ nhiên là phải có trí tuệ bát nhã tỉnh ra. Thầy thấy cái phương pháp quán bất tịnh, biết cái thân này nó là cái đáng chán, thế là tự nhiên mình bớt đi. Thế thì ở đây Ngài dạy rằng trước hết mình phải có cái lòng từ đối với mọi người đã, rồi phải tập trung tư tưởng theo cái pháp môn của các vị tiểu thừa, tập trung tư tưởng để giải cái tâm từ bi đến tất cả mọi người, không hờn, không phiền, không giận ai. Cho nên trước hết ở đây dạy chúng ta tu, tôi thầy hẳn cứ đọc rồi tuần tự chị em nghe xem tổ dạy thế nào. Bước đầu chúng Bồ Tát phải tập trung tư tưởng, nghĩa là ngồi an định mà lo soi lại cái tâm mình, rửa sạch cho nó an ổn, tập trung tư tưởng. Cái người mà thuần thục được từ tâm thì chúng sanh dễ dàng quy phục. Con buồn ngủ, con cứ nằm xuống buồn ngủ, nằm gục xuống cái ghế. Chúng ta từng có lầm cái từ bi với cái ái kiến, hai cái khác nhau. Ái kiến, kiến là thấy, ái là yêu. Đấy. Ái kiến là có yêu có ghét đối đãi, còn từ bi ấy, thì bình đẳng. Thấy một con chim nó xinh xinh, một con mèo nó mũm mĩm, ta thương ta quý, như thế thì gọi là ái kiến. Còn cái người sáng suốt biết rằng trong thân cái con chim kia đó đang có hàng chục con bọ chét ngày đêm hút máu, ngày đêm đau ngứa mà không có tay để xoa gãi. Cái khổ này con chim nó phải chịu từ lúc lọt lòng mẹ cho đến ngày nó chết, không có một lúc nào nó ngừng cả. Con thấy những con chim ấy, nó có con bọ chét ở trong cánh, trong người nó. Đấy. Thế thì có lúc nào nó những cái con bọ có lúc nó hết đứa này cắn, nó no thì lại đến con khác cắn. Cứ hết mà nó có cả hàng bao nhiêu chục con ở trong người. Cho nên trọn đời nó lúc nào nó cũng bị cái đau ấy, cái ngứa ấy, mà nó không có tay, thành nó không xoa, không gãi được. Các con có thấy cái con chim nó phải cái khổ hay không? Tất cả những con chó, con mèo nhà mình, những loài vật là đều có phải chịu cái khổ ấy cả. Đấy. Thế mình có cái thấy, mình nhìn thấu đến cái khổ của nó như thế, mà mình thương, thì cái thương ấy mới là lòng từ bi. Biết rằng con mèo kia với cái nghiệp sát sanh của nó, đời này đời khác nó phải qua lại trong ba đường địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, không biết bao giờ nó được nếm trở lại cái hương vị làm người, nói chi là cái chuyện nó được hết khổ. Do quan sát mà thấu được những cái nỗi khổ ấy, chúng ta khởi lòng từ bi. Đấy thì đấy là phân tách thế nào là ái kiến, thế nào là từ bi. Từ bi là thấu đáo được cái khổ, mà thấy tội thấy muốn đỡ cho nó một phần nào cái khổ. Đấy, thế thì là lòng từ bi. Còn cứ trông thấy nó xinh xinh hay hay thì yêu thì quý, thì cái ấy gọi là ái kiến. Bồ Tát phải phá ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến mới thực hiện được cái tâm cứu khổ. Nghĩa là muốn có lòng từ bi phải có trí tuệ bát nhã. Bồ Tát quán bất tịnh, dùng ba mẫu người, một yêu, một ghét, một bình thường, sẽ thấy rõ yêu ghét là sai, xót thương chúng sanh mê lầm từ vô thủy, liền phát tâm từ bi. Như thế sẽ được lòng từ bi bình đẳng. Xin một chú nói lại cái câu ấy để phát khởi được lòng từ bi. Bỏ y theo sách của Phật, nói cái phương pháp để người ta phát khởi được tâm từ bi. Bồ Tát làm thế nào mà phát khởi được tâm từ bi? Thì Bồ Tát phải làm thế nào? Phát khởi lòng từ bi phải quán bất tịnh. Mà quán bất tịnh thì phải có ba đối tượng là thế nào? Một người yêu, một người ghét và một người bình thường. Tại làm sao khi quán một người mình yêu, một người mình ghét với một người bình thường thì mình sẽ thấy rõ cái yêu với cái ghét của mình là sai lầm. Yêu quý lắm, chung quy cũng là một đống thịt, thối nát một cái sọ đầu lâu lăn lông lốc, mấy cái xương rồi nó thành đất. Cái người mà mình ghét lắm thì chung quy cũng là một cái sọ đầu lâu lăn lông lốc, mấy cái xương mai sẽ long dục thành đất. Và cái người bình thường ngoài kia mình không yêu không ghét đó, thì chung quy rồi cũng là một cái đống thịt thối, một cái sọ đầu lâu lăn lông lốc. Vậy thì cả ba cái chung quy chỉ là một cái đống thịt thối, một cái sọ đầu lâu, vài cái xương long rụng trả về cho đất. Vậy thì cái yêu với cái ghét của mình nó có thật không? Mà khi mình đã thấy rõ được như thế thì có còn yêu còn ghét nữa không? Đấy, thì cái yêu nó cũng hết, cái ghét nó cũng hết, mà trở lại tội nghiệp. Chính mình đã lầm từ vô thủy, mà bây giờ mấy cái người ấy cũng vẫn cứ còn lầm như thế. Bởi vì thấy người ta mê dại, ta lầm, thế cho nên mình khởi cái tâm thương xót, muốn gỡ cái lầm mê cho mọi người. Thế tức là mình phát khởi được cái lòng từ bi. Đó là cái mẫu quán. Như thế đã được, như thế là mình được cái tâm bình đẳng. Đối với mình, người ghét, mình dần dần nó cũng tan cái ghét. Với cái người mà mình ái quý, dần dần nó cũng tan cái ái quý. Nhưng mà nó còn lại cái lòng thương. Chứ không phải là như ví dụ đối với mẹ mình rất yêu à. Trước kia thì là ái, nhưng mà bây giờ mình quán không phải là mình hết cái lòng yêu mẹ, mình vẫn yêu thương mẹ, nhưng mà còn thêm vào đây cái chỗ mẹ khổ, mà rồi mai đây còn nhiều cái khổ khác nữa, cho nên mình tăng trưởng cái lòng thương quý. Thế nhưng mà đối với cái người mình ghét ấy, ở đây là muốn nói về cái chuyện mà mình đã ghét thì mình hay bỏ, mà đã bỏ thì cái lòng, cái tâm từ bi của mình nó phải mất đi, phải thiệt. Thế cho nên cái lòng từ bi bình đẳng, khi quán bất tịnh như thế, cứ tập dần cho đến khi cái lòng từ bi bình đẳng được rồi, thì mình cứ thế mình sống từ tâm đối với một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, tập từ bi hỷ xả cũng thế. Đây là bốn vô lượng tâm tu theo giáo lý của tiểu thừa. Này, đừng có nói tiểu thừa là người ta ích kỷ, người ta không có lòng tốt. Ngược lại, các vị tiểu thừa người ta tu bốn vô lượng tâm, mà bằng cái cách mà như vừa nói đấy, trước hết là quán bất tịnh với ba đối tượng để khởi được cái tâm bình đẳng. Khi có cái tâm từ bi bình đẳng rồi, tập sống từ tâm với một phương, hai phương cho đến mười phương, rồi được cái lòng từ rồi ấy, người ta lại tu cái lòng bi hỷ xả. Như thế được bốn vô lượng tâm tu theo giáo lý tiểu thừa. Chị em nhận cái phương pháp tu cái tâm từ bi của tiểu thừa chưa? Tâm của người ta gọi là vô lượng, bởi vì cái dòng từ đối với khắp cả mười phương phải tập. Nhưng mà nhớ là phải tập thật sự, chứ không phải cứ cầm sách đọc như thế này xong rồi vứt sách đi, thế thì không ăn thua. Mình phải thực tập. Đó là nói về giáo lý tiểu thừa. Bây giờ xin nói lại, tiểu thừa người ta tu cái tâm từ bi bình đẳng cách nào nhỉ? Chân minh ba đối tượng ấy là người ta được, người ta có cái chủng tử từ bi bình đẳng rồi, ta phải tập sống như thế. Trước hết tập cái lòng từ đã, tách ra làm bốn: từ, bi, hỷ và xả. Người ta trước hết là tập cái lòng từ. Lòng từ thế nào? Đối với một phương, ví dụ như hãy tập sống với phương Đông, đối với tất cả những vị ở phương Đông nhất định là chỉ một lòng từ. Từ nghĩa là gì? Trước hết là mình khoan dung tha thứ, nhẫn tất cả người ta làm gì với mình cũng vui vẻ. Đã, tập chịu được lời nói gọi là âm hưởng nhẫn, rồi đến nhu thuận nhẫn. Mình tập cái lời nói của người ta, rồi đến cái xử sự trong cái nếp sống hàng ngày, mình nhẫn được tất với tâm vui vẻ tha thứ. Như vậy để có cái tâm như hư không, thông cảm được với khắp. Thế rồi thì mình mới nói chuyện, mình nguyện cầu cho người ta cái tốt lành, chứ không phải là cứ chạy theo người ta mà cho tiền cho bạc, mà đã làm thật là mình làm ích cho người ta. Để ở đây hãy tu cái tâm trước đã, cái tâm từ trước. Thế là đối với phương Đông, khi được cái phương Đông rồi mình lại thêm một phương Nam, được thêm cái phương Nam mình thêm phương Tây, phương Bắc, rồi trên dưới trong ngoài cả, đối với tất cả mọi người mình tu cho hoàn toàn được cái tâm từ. Thế rồi mới tu đến cái tâm bi. Bi là xót thương, muốn cởi gỡ cái khổ cho người ta. Thế rồi mới tu đến cái tâm hỷ, rồi tu đến tâm xả. Thế gọi là bốn vô lượng tâm mà tu theo pháp môn của tiểu thừa. Tu được bốn pháp môn này mới lên trời được, mới lên cõi trời Phạm Vương, có bốn vô lượng tâm. Còn mười thị thiện cộng với bốn thiền định thì lên được sắc giới.
Thầy cho con hỏi một câu. Khi mà mình tập tâm từ với tất cả mười phương thì mình phải tập từng phương một. Thì ví dụ như đối với phương Đông mình phải tập quan dung tha thứ hết. Thì ví dụ như thế nào, mình đứng như thế nào mà lại phương chúng sanh phương Đông làm sao? Thế dụ ở trong chùa như thế này.
Đấy thì bây giờ mình cứ tính đi. Ở về chùa mình là chỗ ở của mình rồi. Thì chú này chốc nó đứng đây mà chốc nó lại chạy ở đây. Nhưng mà bây giờ là đối với cái phương này. Tính về cái phương này, các vị thì tính như thế. Thì còn mình bây giờ thì mình tính từng khu. Trước hết là đối với trong chùa mình đã. Về xong là rộng ra đối với cái xóm này. xong rồi rộng ra đối với cả huyện này thì mình tu kiểu ấy cũng được. Đó là phương pháp tu của tiểu thừa. Còn tiến lên đại thừa, chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, hiểu được nghĩa vô lượng thọ quang của danh hiệu A Di Đà Phật, niệm được nhất tâm bất loạn vào chánh định, sẽ được như Đức Quán Thế Âm trên hợp mười phương chư Phật đồng một từ lực, dưới hợp mười phương lục đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Đã nhất tâm bất loạn, tức là đã hoàn toàn sống với thể tánh bình đẳng vô sai biệt, vô lượng thọ quang, tức không còn bị cái tướng ta, tướng người chướng ngại. Trong cái bộ sách này ấy, thì Hòa Thượng này nhấn nhiều về cái trí bất nhã này lắm. Thế đây thực quả tình là thầy có toát yếu nghĩa là thầy nói gom lại, nói ít bớt đi. Nhưng mà thật thế, chúng ta nếu mà còn có cái chất các tướng ta, tướng người thì khó mà nói chuyện là từ bi với tất cả các công hạnh. Vì còn chấp ngã thì nó thành ích kỷ. Cho nên đây cái quan hệ nhất là chúng ta phải nhận được. Đây thầy nhắc lại, đã nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là niệm danh thầy đặt lại trực sau, tiến lên đại thừa, nghĩa là chúng mình học cái giáo lý tiểu thừa rồi, bây giờ tiến lên đại thừa, chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, hiểu được cái nghĩa vô lượng thọ quang của danh định hiệu A Di Đà Phật. Cái nghĩa này chúng ta hiểu thế nào nhỉ? Tức nghĩa là nhận được cái tánh chúng ta vô lượng thọ. Đấy, như bây giờ cái tánh thầy đang nói, con đang nghe đấy, cả chúng đang nghe đấy, ai cũng có cái tánh A Di Đà vô lượng quang, nghĩa là nó biết thấy, biết nghe, biết phải, biết trái. Mà vô lượng thọ nghĩa là nó không sanh không diệt, nhận được cái tánh ấy. Thế bây giờ mình nhận được cái tánh của mình vô lượng quang, mà mình học trong kinh Lăng Nghiêm, nhận được cái tánh của mình nó quang, là nó đang biết thấy biết nghe đây, nhưng mà nó vô lượng. Theo như kinh Lăng Nghiêm dạy đó, thì tánh của mình nó ở đâu? Khắp cả pháp giới, nghĩa là chính mình ở khắp cả pháp giới. Còn bây giờ cứ nhận cái thân này là mình, rồi tưởng cái tâm của mình nó đút nút ở trong cái thân này, thì cái là cái mê. Thế cho nên học kinh Lăng Nghiêm để giải gỡ cái mê, tin rằng tánh mình ở khắp pháp giới. Cái thân này là cái báo chướng giả tạm, nó già, nó bệnh, nó sống một thời gian thôi rồi nó hết, chứ nó không phải là mình. Thế đã tin như thế, biết là mình ở khắp, không phải đút nút ở cái thân này, thì mình có ích kỷ nữa không? Đấy, nếu thật mình sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới, thì mình bao dung tất cả chúng sanh ở trong cái tâm của mình, không có còn cái ích kỷ nữa. Bởi vì có ích kỷ nó mới có tham, nó mới có sân. Mà đã không có ích kỷ thì không có tham, không có sân. Người mà gọi là không có tham, không có sân, thì cái người ấy là người có tâm từ với tất cả, bao dung tất cả mọi muôn loài. Thế cho nên từ, mà đã có tâm từ thì cũng dễ có tâm bi. Thấy người ta khổ là mình muốn gỡ cái khổ cho người ta. Vì thế cho nên vị nào mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thật hiểu được cái ý nghĩa vô lượng thọ quang của danh hiệu đó, nghĩa là niệm là phần sự, mà hiểu được, sống được với cái lý ấy, đó là sống, là về phần lý. Niệm Phật được cả phần lý, phần sự. Mà niệm cho đến nhất tâm bất loạn thì cái vị ấy vào chánh định thì sẽ được như Đức Quán Thế Âm. Đã vào chánh định, trở về với cái tánh Phật của mình, sống với tánh của mình, thì cái tánh của mình ấy, trên ấy, nó hợp với mười phương chư Phật. Mà nếu nó hợp được với mười phương chư Phật ấy, thì đồng với chư Phật một từ lực. Dưới nó hợp với mười phương lục đạo chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh ấy, tánh Phật của nó cũng ở khắp mười phương, vẫn đồng thể với mình. Mà khi mình đã hợp được với mười phương chúng sanh thì mình cảm thông được, cho nên với chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Đã nhất tâm bất loạn, bởi vì thì giờ không có nhiều, thôi bây giờ thầy không. Đã nhất tâm bất loạn tức là hoàn toàn sống với thể tánh bình đẳng vô sai biệt, vô lượng thọ quang, tức là không còn bị tướng ta tự tướng người chướng ngại. Đại từ đại bi, nhậm vận cứu khổ ban vui, không còn đối tượng, gọi là pháp tánh duyên từ bi, thể tánh bình đẳng vô sai biệt, làm duyên để thể hiện cái tác dụng đại từ đại bi. Đây là từ bi của các bậc địa thượng Bồ Tát, của pháp thân Bồ Tát. Đức Văn Thù khen rằng: hay thay Quán Thế Âm, trong hằng hà sa kiếp, vào vi trần cõi Phật, được lực đại tự tại, khắp ba thí an vui. Diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, cứu thế tất an ninh, xuất thế được thường trụ. Đó là nói về Đức Quán Thế Âm. Còn chúng ta ngày nay, hiện tại, sống với giả tướng, chấp ta, chấp người, cho nên hữu hạn, giúp được người này, không giúp được người kia, làm được ở đây, thì để không làm được chỗ khác. Phải hiểu rõ để tự thấy cái chỗ thấp kém, đừng tự cao tự đắc với một tí phước đức bằng hạt bụi mà tự chướng thánh đạo của mình. Đó là nói về cái từ bi của Bồ Tát. Rồi nghĩ lại đến phận chúng ta, Đức Phật thì vô duyên từ bi, nghĩa là cứ tự nhiên tác dụng, vô tâm ý, vô thọ hành, ở hàng xa thế giới độ vô lượng chúng sanh. Một lời nói tất cả chúng sanh đều tin hiểu, như ông trời thì nghe ra tiếng trời, cõi quang âm dùng ánh sáng làm tiếng nói thì cũng thấy ra ánh sáng tiếng nói của Phật, để hiểu ý Phật. Biết như thế, ta phấn chấn tiến tu. Vì mình là Phật tử thì mai đây cũng sẽ thành Phật, cũng như tất cả trẻ con mai đây nó sẽ thành người lớn. Tóm lại, từ bi có thế gian và xuất thế gian. Còn người phàm phu xả của mình để giúp người. Còn nếu mà tu các pháp quán, phá được ngã chấp, thì đó là từ bi của Thánh Tiểu Thừa. Còn nhận được cái thể tánh bình đẳng, là được cái lòng từ bi của Bồ Tát. Viên mãn cứu cánh, thể được vô duyên từ bi của Phật. Kinh nói, khi Đức Văn Thù nhập từ tâm ta muội, cung ma dung chuyển muốn sập, ma vương xin quy y. Ngài Văn Thù, ngài nhập cái từ tâm ta muội, mà cái cung của ma dung chuyển muốn sập, ma vương mới sợ, phải đến xin quy y ngài. Đây là vì phước báo của thiên ma đã hết, sắp sửa phải vào địa ngục, cho nên Đức Văn Thù nhập từ tâm tam muội, khiến cho ma chịu quy y, chuyển cái ma nghiệp thành thiện nghiệp, như thế hết khổ được vui. Đại thừa pháp môn nào cũng bắt đầu bằng sự tướng thông thường, niệm Phật bá thí, từ tán tâm đưa về nhất tâm để thành nhất vị bình đẳng. Được nhất tâm tức là quên thân, quên cảnh, là tam muội, là chánh định. Chúng ta chưa niệm Phật được nhất tâm bất loạn là vì cái quan niệm chấp thân ta, cảnh ta. Mục đích của Phật pháp là tiến tới ba la mật. Nếu pháp môn nào mục đích của Phật pháp là tiến tới ba la mật, cho nên pháp môn nào cũng lấy chánh định, chánh tuệ làm căn bản. Thế thì vì sao Phật lại dạy nhiều pháp môn? Là bởi vì chúng sanh, kẻ thì nặng về hận thù, kẻ thì sâu về ái luyến, đứa thì quá lanh lợi, đứa thì lại kém hèn. Nếu gặp đúng cái pháp môn hợp với căn cơ thì họ sẽ mau chóng thành công. Chúng ta nay chỉ có cái khó là chính mình không biết được căn cơ của mình. Vì thế phải cẩn thận, chớ vội khen chê các pháp môn của Phật. Không có tội nào nặng bằng tội báng phát đại thừa. Đây là nghiệp vô gián địa ngục. Trong kinh Pháp Hoa, Phật đã phân tích song song quả báo chê bai và tùy hỷ. Sơ hệ ý chê người thì hóa ra mạng pháp báng Phật, làm hại bản thân muôn kiếp, khó ngóc đầu lên được, phải cẩn thận lắm lắm. Tán thán người tu thì chẳng những là mình tán thán cái pháp môn, đó là khen pháp, mà đã khen pháp tức là khen Phật, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nói xong cái phần thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bây giờ sang phần thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Kiếp xa xưa, Phật chịu báo làm thân con dận, thì Đề Bà Đạt Đa làm con bọ chép. Nay con dận là Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Đề Bà Đạt Đa là Pháp Thân Bồ Tát, đang ở cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Chúng ta khi xưa làm thân gì thì không rõ, chỉ biết ngày nay vẫn còn y nhiên ở trong vòng sanh tử. Nếu không cố gắng thì làm sao thoát cái vòng luẩn quẩn vô lượng kiếp? Cái vòng hoặc nghiệp khổ này cứ mãi quay tròn. Nay chúng ta học Phật mà vẫn chưa nắm vững được cái lối ra, sau này mạt pháp sẽ đi đến diệt pháp. Bồ Tát học tới đâu làm tới đó, cho nên ngay đấy kết quả. Còn chúng ta học Phật chỉ nói mà không ăn, cho nên đâu có no. đến nỗi bao nhiêu kinh sách của Phật trở thành bánh vẽ. Chúng ta đọc lên đọc xuống, những tận nào là tam thân tứ trí ngũ nhẫn lục thông. Như người lượm được cái quyển sổ tài chánh của ông nhà giàu, thế nhưng mà chúng ta đâu có đồng bạc nào. Chúng sanh trong sáu đạo, chỉ có trời người tạm đỡ khổ, có khả năng tu đạo xuất thế. Cho nên Phật giáo có nhân thừa dạy giữ năm giới để bảo vệ trở lại thân người. Thiên thừa dạy thập thiện, bốn định, bốn vô lượng tâm để được lên cõi trời, mà cũng là nấc thang xuất thế. Ta thường nghe nói Thanh Văn thừa tu tứ đế, Duyên Giác thừa quán 12 nhân duyên, Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh. Chúng ta tưởng rằng Bồ Tát không học các pháp môn nhị thừa, như thế là lầm. Đại học đâu có bỏ 24 chữ cái và các pháp cộng trừ nhân chia, nên người đại thừa phải học tất cả giáo lý tam thừa. Ngày nay có người tự xưng đại thừa mà các pháp môn tiểu thừa còn chưa biết, lại còn cống cao ngã mạn, ta là đại thừa, tự ái ngã ái, nếu không trừ thì làm sao mà vào đạo, huống chi là lại còn đề cao tôn trọng nó. Xưa có một vị sa di chứng quả tu đà hoàn, người ta để ý vị này đi qua bầy kiến hay đi qua vũng nước có trùng thì chân liền bổng lên hư không khoảng độ 10 phân. Sa di quốc đất không bao giờ thương tổn trùng kiến, kinh gọi là đạo lực nhậm vận ly ngộ sát, nghĩa là người mà đã chứng đạo ấy thì cứ tự nhiên là không bao giờ có cái chuyện ngộ sát. Ngộ sát tức là lỡ lầm mà sát, vô tình cái chân đi đến chỗ mà có con kiến, tự nhiên cái chân nó nhấc bổng lên, nó không có dẫm vào con kiến. Những đây là cái điểm đầu tiên của các bậc siêu phàm, các ngài không bao giờ ngộ sát cả. Tỳ kheo 30 hạ cũng không dám đi trước hay ngồi trên những vị sa di này. Còn quán 12 nhân duyên thì quán thế nào? Khởi đầu là khoen vô minh. Hãy tìm nguyên nhân đầu thai của thân ta. Do thấy hai nam nữ, tức là cha mẹ, mà có niệm tùy hỷ. Cái niệm ái này là vô minh. Vì ái luyến nên mới mắc vào tinh cha huyết mẹ, thành một cái giọt mù bằng hạt đậu, gọi là ca la la. Cứ 7 ngày thì cái hạt mù ấy biến đổi một lần. 40 lần 7 là đúng 9 tháng 10 ngày. Mạng căn tức là cái nghiệp duy trì bào thai. Thần thức đao nghiệp nương hơi ấm của máu mẹ hiện hành, giác biết đau khổ. Cho nên trong cái lúc ở trong bào thai, chúng ta có đau có khổ mà bây giờ quên. Danh sắc đủ lục nhập ra khỏi bụng mẹ, xúc và thọ lãnh 6 trần, thuận thì yêu, nghịch thì ghét, thủ chấp chi kiến tạo nghiệp. Thế là có nhân hữu, thế là có cái nhân sanh tử kiếp sau. Người tu quán ngược lại để thấy không nhân thì không quả, mà lo dẹp nhân để cắt đứt cái dây chuyền sanh tử. Trong 12 khoen tùy hoàn cảnh, tùy khả năng, cứ phá vỡ được một khoen là được. Quán tứ đế Phật dạy, đây là khổ, các ông phải biết, đây là tập, các ông phải diệt. Tỳ kheo quan sát suy ngẫm những khổ của sáu đạo chúng sanh, phải quán đến phát chán, phát sợ mới được cái trí tuệ gọi là khổ đế. Tứ đế là trí tuệ của các bậc thánh. Trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ đứng đầu, phải chuyên chú đem hết tinh thần vào các pháp quán, dù sấm sét nổ bên tai cũng mặc, làm sao cho những tướng bất tịnh nhắm mắt mở mắt vẫn thấy rõ ràng. Những tham sân si mạn nghi đã ăn dễ tận đáy tạng thức, nếu không tận tình đối trị, làm sao mà chúng ta nhổ sạch được. Được tứ niệm xứ rồi thì dễ dàng có tứ chánh cần, nhưng cũng vẫn phải dụng công đoạn duyên, để ác không sanh, để thiện tăng trưởng. Bốn như ý túc là bốn pháp môn thiền định, đi đến thần thông như ý. Túc là cái chân. Bốn như ý túc đã được rồi thì cầu thì muốn gì cũng đi tới. Năm căn năm lực, bảy giác chi, tám chánh đạo cần thực hiện cho đến thành công chứng đắc thật sự, chớ đừng có nói suông. Đại thừa lấy bát nhã làm nền tảng để tiến lên ba la mật. Vô sở đắc là thần chú để thành Phật. Địa nào cũng gồm tu cả 10 độ, nhưng viên mãn thì đến ngôi sơ địa được bố thí ba la mật, địa hai được trì giới ba la mật, địa ba được nhẫn nhục ba la mật, địa bốn được tinh tấn ba la mật, địa năm được thiền định ba la mật, địa sáu được bát nhã ba la mật, địa bảy được phương tiện ba la mật, địa tám được nguyện ba la mật, địa chín được lực ba la mật, địa mười được trí ba la mật. Địa tám gọi là bất động địa. Tới đây Bồ Tát chứng vô ngã như niết bàn của nhị thừa. Nhưng nhờ đã phát nguyện thành Phật độ chúng sanh, cho nên các ngài không nhập niết bàn mà tiến lên viên mãn nhất thiết chủng trí, thập địa rồi lên đẳng giác và diệu giác gọi là thành Phật. Vậy xin đại chúng đừng có tin mấy ông học giả thế gian nói Đức Thích Ca là một phàm nhân cũng luyến ái vợ con như ai. Phải biết nhất sanh Bồ Xứ Bồ Tát mới có thể thành Phật. Kinh Pháp Hoa nói ngài đã thành Phật từ lâu, nay đúng nghi thức thị hiện tám tướng thành đạo. Sau này Đức Di Lặc cũng từ cung trời đâu xuất hạ sanh, để suốt đời vị lai có nơi nương tự. Đó là bây giờ sang đến câu thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đã tới giờ rồi, chịu ngồi lại nghe không? Vị nào cần vội xin cứ đứng cứ về nhé. Đây là cái chuyện đọc thêm cho chúng nghe. Con đường thành Phật bắt đầu từ ngôi càn tuệ địa. Bồ Tát này nhiếp phục ngũ trụ phiền não. Nhiếp phục nghĩa là chế ngự, chứ chưa có dứt trừ được. Bồ Tát đã thấy rõ pháp tánh, cho nên không bị cái pháp tướng đánh lừa. Tất cả ngũ trụ hoặc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà không hiện hành được. Bồ Tát hàng ngày tu tập 37 phẩm trợ đạo của tiểu thừa và 10 độ của đại thừa để dứt dần cái ngũ trụ hòa. Đây là ngài nhấn vào cái chỗ các Bồ Tát vẫn tu các pháp của các vị tiểu thừa thì mới dứt trừ được những cái vọng hoặc, dứt xong kiến hoặc chứng tu đàng hoàng, dứt xong 81 phẩm tư hoặc, vượt 10 tín vào sơ trụ, có thể hiện thân Phật trong 100 thế giới không có Phật để thuyết pháp độ sanh. Lịch sử chép Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi tòa kim cang dưới gốc Bồ đề đêm thứ 49 giờ sao mai mọc, thoạt nhiên đại ngộ. Đây là ngài nhập kim cang đại định, phá sanh tướng vô minh là phần chót. Kinh Pháp Hoa, Chí Tích Bồ Tát nói: khắp cõi Ta Bà không một mẫu đất bằng hạt cải nào, không phải là nơi Bồ Tát đã xả thân vì chúng sanh. Cũng ngay phần ấy, cô long nữ 8 tuổi, đệ tử Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, qua Nam Phương, vô cấu thế giới, hiện thân trượng phu, đủ 32 tướng, 80 tùy hình, làm Phật thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Kinh nói cái việc khó khăn thành Phật của Đức Thích Ca để người nghe phát tâm tin kính, nhưng lại nói cái sự thành Phật dễ dàng của cô long nữ để những người sợ khó, sợ khổ, đỡ nản lòng, cũng để chứng tỏ là phát đại thừa tâm, tu đại thừa hạnh là việc già trẻ nam nữ ai cũng có phần, không riêng biệt để dành cho một cá nhân hay một chủng tộc nào. Sách kể chuyện ngài Xá Lợi Phất xưa kia tu Bồ Tát hạnh, có người tới xin con mắt để làm thuốc. Ngài không ngần ngừ móc ngay một con mắt đưa cho người ấy. Người ấy nói: thưa không được, tôi cần con mắt bên phải mà ngài lại cho mắt bên trái thì không dùng được. Bất đắc dĩ, ngài Xá Lợi Phất móc nốt con mắt bên kia đưa cho người ấy. Ngài vừa đau lại vừa mù, nghe cái người kia nói: tôi tưởng ông là thánh nhân, tôi mới xin mắt để làm thuốc, chứ con mắt tanh hôi máu mủ thế này thì dùng làm gì được. Ngài Xá Lợi Phất nghe tiếng họ vứt con mắt xuống đất và tiếng giày dép di trên con mắt trước khi đi ra. Thế là ngài Xá Lợi Phất thoái tâm, trở về Thanh Văn Thừa, chứng quả A-la-hán. Đây là vì bố thí mà còn chấp có ta, có người, có vật bá thí, cho nên mới có thoái lui. Bố thí đến như thế mà còn bị trách là hãy còn chấp có ta, thì bởi vì thấy có ta là người cho, thấy có cái người kia xin, mà xin cái gì? Xin một vật khó khăn là xin con mắt. Thấy có ta, thấy có người đi đến xin, lại thấy cái con mắt là cái vật quý như vậy mà mình đem cho, thế cho nên mới thoái lui, không được vừa ý thành lại bị thoái lui. Đó là cái vì lý do vì sao muốn tu hạnh bố thí phải có bát nhã, phải có trí tuệ bát nhã làm đầu. Rồi bây giờ đây, tiền thân Đức Thích Ca đấy, tiền thân Đức Thích Ca là một tiên nhân an tu một mình ở trong rừng. Vua Ca Lợi cùng với tùy tầm đi săn. Vua mệt nằm ngủ. Các cô cung nữ dắt nhau đi chơi. Thấy một ông tiên ngồi thiền, rủ nhau hái hoa cúng dường lễ lạy và quỳ nghe nói pháp. Chợt vua tỉnh dậy, thấy vắng không có cung nữ, mới đi tìm. Tới nơi thì thấy cái bọn cung nữ đáng lẽ nó phải hầu mình, mà bây giờ nó lại bỏ mình ngủ chơ mình, giờ nó lại chạy đi, nó đi lễ lạy cái ông ở trong rừng đó. Thế cho nên nhà vua nổi giận, vung kiếm chém luôn cái ông tiên đó, chém đứt cả hai tay cả hai chân của ông tiên. Người tu dựa mình vào gốc cây, thản nhiên như không có chuyện gì. Các con làm được không?
Dạ không.
Người ta chặt tay chặt chân, mà ngài dựa vào cái gốc cây nó mới vững, không có thì ngã. Thản nhiên như không có chuyện gì. Vua hỏi: ngươi vì sợ ta cho nên chẳng dám hiện tướng tức giận, chứ làm sao bị chặt chân tay mà lại không khổ não? Đáp: ta tu hành để cầu thành Phật. Nếu thật tâm ta một lòng thương xót thế gian mê muội, nên không hờn không giận.